người thượng ngoan hồn ở trên trời bị lỗi mới xa vào thế gian trần tục, thì những bậc người ấy tánh còn chân tâm lúc ở thiên đàng chưa nhuộm trần. Thì Phật cho câu tâm tức Phật, hễ người được có tâm tu niệm thì Phật chứng quả Bồ Đề. Còn về trung nguyên cũng có phần nhiều cư trần, ham vui vẻ, ít ham muốn tu hành, thì càng ngày càng nhiễm mê luyến trần gian, nào là tham sân si phú quý quyền thế. Người kiếp người hung hăng hại lẫn nhau, hiếp đáp nhau, đánh xé nhau cho vừa ý muốn, cũng có một phần mê trần, đồng thời cũng tưởng tới sự tu hành một phần ít vậy thôi. Nhưng những người ấy bị sự hiếp lấn rồi thức tánh tu hành, nào là lập chùa chiền an tự để tu hành mà không hiểu. Trên thiên đàng có hai thứ điển, văn điển là điển Phật, còn điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế là võ điển. Còn dưới thế gian cũng có điển là điển trượt quả tặc hung hăng giết người. Điển này là giúp cho người làm ngũ sắc kim để nấu chất ăn cho chín, để nuôi dưỡng bản thể. Quả tặc này phá hoại, nóng bức khó chịu, hai người không thể tưởng tượng. Còn phần nóng ít hơn thì gây ra tham lam bỉ ổi, cũng làm ra cái tánh con người hung hăng giết hại, tham lam giật của cải để cho mình sung sướng, người hà hiếp người. Còn học hạ thừa thì nhiễm trần hơn nữa, quỷ quái sâu xa, mưu cao kế dày để lừa bịp những người dốt nát hiền lành cùng người thất học, thì do nơi sự bắt buộc của thời đại. Phật Ngài làm Kinh Di Đà ra để cho người tu tâm dưỡng tánh, nghĩa là sửa tâm, sửa tánh. Nhưng trái lại sửa tâm là có nghĩa dùng điển trên thiên đàng để sửa điển bản thể ta, để trực tiếp cùng gián tiếp điển của Phật. Điển dương là thần hồn trở lại hiền, đó là chủ nhân ông trước kia hồn ở thiên đàng bị tội lỗi mới xuống làm chủ của bản thể. Còn điển âm thuộc về vía của trí ý cha mẹ cấu tạo bản thể, tánh nết nó ưa quán ghét ngầm, cố ý nhớ hoài hoài, âm mưu lừa bịp, cố sát ẩn ác. Còn bề ngoài thì vui vẻ khuyến dụ con người theo chúng để hại người trong trần gian, lắm điều tham lam sâu xé. Người trần gian tưởng rằng chúng nó thật thà theo bọn chúng mà không hiểu bề trong, mà chỉ hiểu bề ngoài mà thôi. Bởi thế Phật Ngài cho Kinh Di Đà dạy ba pháp môn soi hồn, pháp luân thường chuyển và định thần để sửa tâm can tỳ phế thận của bản thể con người, lấy điển tâm bản thể của con người trần thế để hợp với điển của Phật, sửa đổi tâm tánh con người ở trong ngũ tạng cùng chân tay để có đều có điển hung ác pha lẫn với điển của Phật, để tu trang cho bản thể, cho người được trở lại như người xưa, thì người trần mới có thể hiền lành trở lại, minh mẫn sáng lạng. Rồi chúng nó xem xét lại mới biết rõ sự tham lam lừa bịp bỉ ổi, rồi nó biết hơn sự thật ngay lành. Trong Kinh Di Đà Phật Ngài nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, đó là Phật dạy người sơ thỉ hễ có tâm tưởng Phật là Phật, Còn từ trung chí hạ thừa thì bị nhiễm trần, không được minh lý. Rồi chúng nó lấy những câu kinh trên đây của Phật mới cách nghĩa cho chúng lầm lạc. Ngày nay chúng tôi hiểu được sự thật là đời hạ nguyên phần nhiều con người quỷ quái xảo trá, thì câu kinh tâm tức Phật này nhờ ba pháp quý báu của Phật truyền sửa lại tất cả chân thân con người minh triết hơn. Theo như người sơ thủy, hễ có tâm tưởng Phật là thành Phật. Ví dụ như một ông dốt không hiểu chi hết, rồi lên núi thắp nhang lạy tờ Phật cầu xin cho được linh tánh để xuống trần gian sửa chữa bệnh, hòa phù bằng giấy vàng chữ son. Vì sự dốt nát không hiểu câu kinh câu chú nào, rồi cũng hô con cò xanh nhảy quanh hòn đá chờ nước cạn ăn cá ăn tôm, thì chúng nó xét đoán bởi vì ông thầy ấy có tâm, rồi Phật tiên cũng cho lâm thần hộ pháp giúp đỡ cho ông thầy trị bệnh đó mau hết, lành bệnh do nơi ma quỷ khuấy phá cùng tà tâm của bệnh sanh ra. Thì chúng nó suy nghĩ là ông thầy có tâm tưởng Phật, rồi lâm thần hộ pháp giúp đỡ, đó là võ Phật làm mấy chuyện ấy do nơi tánh vía của ông thầy. Còn đây chúng tôi tu về phần hồn là văn Phật, ý nghĩa chúng tôi thấy Phật ngài dạy ba pháp lý sửa tâm tánh cho hồn trở lại thiên đàng chứ không muốn ở thế gian. Vậy xin các bạn được hiểu trong cuốn kinh A Di Đà là chỉ rõ Đức Phật ngài dạy bảo phải sửa biển cho chân tánh do nơi ngũ tạng bị điển trần từ thượng trung hạ nguyên của bản thể con người bị nhiễm trần nhiều. Nay nhờ được pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật mà chúng tôi được thông minh kiến tánh. Những lời kinh của Phật dạy bảo để cho ngũ tạng chúng ta được yên lành, không bận rộn. Nhờ điển của Phật pha lẫn với điển của ta mới được rõ kinh Di Đà rất sâu xa huyền diệu.
Ngày 25 tháng 11 năm Ất Tỵ, tức là 12 tháng 12 1965. Thưa các bạn, khi chúng tôi phân lý tông chỉ cuốn kinh A Di Đà đã hết nghĩa lý Di Đà rồi, nhưng chúng tôi viết ra thêm một quyển vấn đáp. Quyển này tự nói ra không phải điển. Theo ý chúng tôi muốn để các bạn hiểu sự vấn đáp để mở mang thêm cho người công phu luyện đạo. Chúng tôi muốn tường tận về sự công phu luyện đạo cho các bạn để hiểu lý kinh thiết thật của chúng tôi, muốn làm cho nền đạo sáng chói hơn. Càng thương các bạn, chúng tôi chẳng biết lấy chi dắt dẫn cho người thiện chí. Vì thế ấy chúng tôi phải lập nên quyển vấn đáp để xem cho hiểu lý kinh cùng công phu cho rõ ràng hơn. Các bạn ơi, đây là cõi thế gian, chúng ta ở mảnh đất phù sanh này, dương gian hay là dương trần, thì bị tâm tối mù mịt nó lôi cuốn, phải bị mê trận. Khi chúng ta thích tánh muốn về quê xưa chốn cũ là thiên đàng, thì có sự tu hành để dưỡng linh hồn cho được minh triết. Nhưng trong thế gian có nhiều đạo ra đời, đạo nào cũng chánh đạo, Nhưng các bạn suy đi nghĩ lại, hoài hoài mãi mãi, coi đường nào về thiên đàng cho giảng tiện gần gũi hơn. Nên chúng tôi thừa lập quyển vấn đáp này để dắt dẫn sự tu hành phát triển hơn lấy lời nói thiết thật. Thêm ý kiến cho các bạn để thấu đáo, không nghi ngờ phải hay là không phải, thì chúng ta nên coi để mở trí dẫn dắt đường tu trực chỉ đến thiên đàng. Ôi thật là khó, vì khoa học quyền bí thiên liêng của Phật khó hiểu được. Nhưng vì chúng ta ở thế gian thì thấy trong thế gian có hình thức vật chất, còn tu tâm lên thiên đàng là chỗ thiên không, thì làm cho tâm mắt và ý chí ta không thấy và không thấu đáo. Bởi thế không bờ không bến, thấy thì không thấy, tin thì khó tin, nào ai biết được. Bởi thế trong câu kinh có nói, đạo là tu du chi đạo, vô về bến. Các bạn thiên về bên nào thì tu về bên ấy. Tóm tắt, có một nẻo dài hay là vắng, mau hay là chậm, khó mà hiểu được. Bởi thế các bạn bán nghi bán tín, vì trong tâm còn lộn xộn, còn bê bối, không được hiểu rõ chân như. Vậy xin mời các thiện chí, nếu muốn về nhà Phật thì nên xem quyển kinh Di Đà cùng vấn đáp là tông chỉ của nó, rồi các bạn theo pháp lý vô vi quyền bí của Phật ráng tu luyện, trong một năm rưỡi cũng chẳng xa chẳng kém, thì miễn cố gắng công phu, trước hết thảy hào quang của Phật ban cho mình cùng linh hồn của chúng ta phóng ra một đốm lửa sáng chói, đó là linh hồn của bạn từ sáng phóng ra, rồi hay đi thiên không. Ban đầu bay ngắn biến mất, càng ngày càng bay xa, nhưng bay lên trên thiên không, không hạ xuống đất, chỉ rõ là linh hồn và thiên đàng chào Phật, cùng thấy quê cảnh Bồng Lai Nhược Thủy của tiên. Thì lúc này chúng ta được thấy Mâu Ni Châu, thì chúng ta hiểu là có đường lên Phật. Thưa các bạn, chư thiện nam tín nữ cùng các em đồng nhi, nam nữ cố gắng công phu cho linh hồn về cõi Phật, tuy xác hãy còn ở trần, còn hồn được xuất ra bay bổng trên thiên đàng, rồi mới hiểu biết sự chân thật của chúng tôi vì lòng bác ái đối với các bạn tu hành thiện chí. Sự tu hành thuộc về khí điển thiên đàng, cố gắng công phu là được, nhưng chúng ta không thể nắm tay bản thể của bạn mà bay đùa bay bướng trên thiên không cho được. Buộc lòng chúng tôi phải dịch quyển kinh Di Đà để các bạn thưởng thức hiểu biết hơn nữa. Chúng tôi thừa tiếp quyển vấn đáp này bổ dĩ giúp cho các bạn để được tường lãm am hiểu pháp lý, cho dễ bề công phu luyện đạo. Đến đây chúng tôi xin chào các bạn thiện chí, cùng xin tha thứ những điều thô sơ của chúng tôi. Phần 2, Phật học vấn đáp. Công danh phú quý bất như nhà, cực khổ nghèo giàu há dám than, mang gậy kim cang về bến giác, thẳng đường thẳng lối đến Tây Phương. Tây Phương vạn lý khổ nài bao, gốc gió ngàn phương mới thấy sao. Bệnh tử lão sanh nào xa kể, pháp thần do Phật thẳng bay cao. Bay cao xuống thấp tự nơi mình, thanh lập điển hồn mới phát minh. Trượt biến thanh nhờ công phu chuyển, quốc hồn kêu gọi hỡi sanh linh. Tựa hôm nay chúng tôi được chung nhau để viết quyển vấn đáp cho các bạn, được hiểu rõ về ý nghĩa pháp lý vô vi khoa học quyền bí của chư Phật cùng chư tiên về việc tà là hữu vi hay là duy vật, còn chánh là vô vi không không. Chúng ta hay lầm lẫn không không mà có mà không. Tiên cùng Phật, sự tu hành bậc tiên rồi tới Phật, thì duy vật rồi biến duy tâm. Còn trần thì ráo riết, ngày nó đi rất đổi mau, hết đầu thượng ngôn, trung ngôn, rồi tới hạ ngôn, thì trăm ba ngôn cộng lại là 1800 năm. Khi trong đời người cùng nước lộn xộn, thì chúng ta nên biết trời Phật cũng như người thế gian, khi gần đến sang thế kỷ thì cũng sanh loạn lạc trong các nước, thì đời đạo đều đảo điên tất cả bầu trời thế giới. Đấy là ngày hôm nay năm 1966, bạn cũng biết cho đúng 2000 năm là hết đời hạ nguyên sang thượng nguyên, thì tất cả các nước đều lộn xộn, thành bại hư vong. Còn những người đời là dân trong nước thì bị điêu đứng khốn khổ, nếm đủ chua cay chát đắng mặn nồng. Phần nhiều vì chỗ ấy những phần đạo là người hiền cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng muốn yên tĩnh bằng an vô sự mà thôi. Sự xáo trộn lôi cuốn cái lành dữ lộn lạo trong nước không khác nào trời đất mới mở. Người không tu lo làm ăn, còn có một phần hung dữ tàn bạo thì càng hung dữ tàn bạo lùng lẫy hơn. Hiền lành, hung dữ đều xáo trộn. Trong lúc ấy, hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng là có phần vô phước, vô gia thế, vô bờ bến, làm cho cực điểm trong đời. Sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn. Thì chúng ta nên biết cho nước nào cũng có nhân viên cao dự, còn gia đình cũng như trong nước, cha đối với con, chồng đối với vợ, chồng vợ cha con đều lộn xộn quên đạo lý. Bởi vậy chúng tôi muốn phân rõ đời đạo song tu. Đời là cho gia đình vĩnh viễn, từ thượng chí hạ, từ ông bà cha mẹ, con cháu ngôi thứ chuyển để hiếu hạnh vi tiên mới thanh bình. Còn đạo thì muốn yên tĩnh để tu theo ý muốn của người, để làm Phật tiên, không muốn ở trần, không thể nào thoát khỏi. Bởi vì chúng ta bản thể còn nhân gian, Cũng có nhiều người ai ai cũng đều muốn tu bỏ thế gian. Trong thế gian biết rằng khó công cực nhọc, muốn cho rảnh rang cho đời của mình, nhưng làm sao cho khỏi chốn trần gian. Bị mạnh hiếp yếu, mạnh là quật cường, yếu là hiền lành. Rồi muốn tầm đạo đi tu, tu thì cũng khó lắm. Làm sao phân cho được cái giả cùng cái chân, thì giả chân phần nào cũng có biên vương trường bản trong trần để lợi dụng, còn người chân thì ở trần rất sợ hãi mà tránh làm sao cho khỏi. Còn tu để tránh trần gian, lo làm chuyên Phật, không tranh danh đoạt lợi. Còn nhiều người ích kỷ, lấy vải thừa che mắt thánh, làm điều dối trá cho sung sướng trong đời. Hiểu mà không nói, còn nói mà không hiểu. Ôi thế sự vi nhân nan, buộc lầm chúng tôi lấy sự bác ái phô bày, chỉ rõ sự tu hành. Phật thì có hàng Phật tử, trời thì cũng có âm dương, người thì có phu phụ, còn biển thì có biển nóng cùng biển lạnh, trong đời thì có ngày đêm, đó là âm dương. Nhưng âm dương hợp thành gọi là hợp nhất, để cho hóa hóa sanh sanh. Bây giờ chúng ta muốn cho hung trở nên hiền, hung là duy vật vô biên, còn hiền là vô vi văn Phật. Đây chúng ta muốn tu thì phải biết Phật tiên thì có võ, có văn, rồi mới hợp nhất quần vô. Hợp nhất quần vô là thừa võ hóa văn. Thì chúng ta luyện phải biết bên võ Phật, phải lấy di vật làm gốc. Di vật là cốt giác luyện pháp quần hình. Ví như biến hóa di sơn, thì chúng ta phải lấy một cục đá nhỏ là di vật, mà thực biến ra một hòn núi cao chớn chở. Cốt giác của nó là hồn đá, là di vật. Mỗi việc đều nhỏ biến lớn, quyền ảo qua thời gian rồi quần nhất. Tồn lại cục đá là cục đá, nhưng các bạn biết cho cục đá ấy biến hóa, cho cục đá phép màu minh nghiệm thành ra một trái núi huyền ảo vời nhất. Một thời gian phép ấy gọi là tà thực, rồi quên lại các đá nhỏ mà thôi. Nếu cục đá nhỏ ấy bị người giật hay là phá tan hoặc đoạt được, thì phép ấy không linh nghiệm nữa, gọi là quần hư, thâu phép hay là phép hư. Võ Phật hay là võ tiên thì lấy di vật biến hóa nên hình, đó là ảo thực hay là tà thực. Còn chúng ta muốn tu nơi văn Phật là lễ chánh tự nhiên, thì chúng ta phải tu lấy phần hồn gọi là lễ chánh, thuộc về luồng điển cái, còn luồng điển lạnh trượt thuộc về tánh vía hay múa men động chạm, lấy sự vật hại người hay là làm khó cho người. Ôi trong thế gian tưởng Phật nào cũng như Phật nấy, tiên nào cũng như tiên nấy, không phân lễ chính tà. Đồng thời chúng ta cũng tu di vật và vô vi xáo trộn không phân biệt, cho nên chúng tôi hợp ý phân tách ra cho rõ nào là văn, nào là võ Phật. Văn là vô vi, tu phần hồn thừa tiếp điển trên thiên không xuống, còn võ Phật thì lấy cái vía mà thừa tiếp điển lạnh của trần gian, rồi hợp tác để cho hồn trí thức sai khiến, Sự linh nghiệm hiện tại thế gian làm chi được nấy, còn người trong thế gian bị nhiễm trần tham muốn ưa linh nghiệm, làm đâu được nấy. Còn văn Phật thì lo cho phần hồn được làm chuyên Phật ở xứ thiên đàng, không trở lại thế gian. Nay hồn chúng ta muốn trở về chốn cũ quê xưa để tỉnh ngộ, hưởng sự sung sướng thiên liêng ở chốn thiên đàng, thì không hoạt động lấy di vật xáo trộn, tất cả đều lấy chữ không không yên tịnh tôm gốc điển bản thể trong mình quần quy hợp nhất, làm cho hồn đủ sức mạnh dồi dào. Hồn là một luồng điển chánh làm chủ bản thể ta, như điển trong bản thể quy tụ hợp nhất hùng dũng vô cực vô biên. Để quy tụ như vậy trở về thiên đàng gọn gàng mau mắn hơn, nhưng ta thì cố gắng công phu luyện đạo dày chặt, bắt từ đầu của bản thể là chỗ hồn ở, tập cho hồn sáng suốt, lấy phép tu để đập trượt khí trở nên thanh tại bộ đầu, rồi lấy điển thanh của tay chân và các điển phụ cũng lập trượt biến thanh hợp lại hóa nên hình. Phải bền bỉ cố gắng làm pháp tu thì mới gom hồn cùng vía được. Vía là ngũ tạng tay chân, tất cả những vật gì động dạng là vía. Lấy thanh khí của bản thể cùng tay chân gắn lên tiên thiên bộ đầu. Khi chúng đủ đầu mình tay chân công phu luyện đạo cho dày công trượt mới biến thanh, thì xuất hồn về thiên đàng cũng không lâu. Ví như Liên Sĩ Hàn gọi là lớn, tu theo pháp nhà Phật là pháp lý vô vi mà ngày nay chúng ta lượm được, đã vắn tắt được xuất hồn bay về trung thiên rồi trở về trần nhập vào bản thể, thì sự tham lam hung hăng bỉ ổi của bạn lưỡng trong thế gian đâu còn nữa. Bởi vì hồn chủ nhân ông của lưỡng cố gắng tu hành, nào là lục căn lục trần của tánh vía sai khiến, xưa là hung dữ tham lam, nay hồn của lưỡng được lên thiên đàng thấy sự tà chánh rõ ràng, mới dạy cho vía cùng lục căn lục trần tu theo hồn, thì tánh vía không bao giờ còn hung dữ tham lam nữa, trở nên người hiền kiết, thì hồn cùng vía tự nhiên trở nên lành, khỏi coi sách dạy trong thế gian hay làm lành lắm dữ. Hễ chủ nhân ông được hiền từ thâu được khí thanh, còn vía cũng cùng lục căn lục trần phụ thuộc phải nương theo hồn, thì tất cả trở nên lành. Vì nhờ pháp màu nhiệm của Phật được lập khí trượt qua thanh, khi vẫn cùng tánh vía trở nên hiền, thì các bạn biết cho hồn vía được hưởng khí thanh của trời thì sự hiền sẵn có. Các bạn màng chi sách giáo của trần để răng dạy, phải làm lành lấn dữ, lành là thanh điển thiên đàng, còn khí trượt là dữ của trần gian. Sách này để dạy cho người chưa tu ở trần gian hiểu biết, còn người ta theo điển này hằng ngày công phu lừa lọc khí trượt quá thanh thì làm sao mà không lành. Đó là pháp tu luyện của Phật. Ngài dạy chúng ta luyện đạo hãy cố gắng tu được Hà Sa hay là Mô Ni Châu thuộc về khí thanh không nhiễm trần, thì bạn biết cho không lộn khí trượt được. Khí độc trượt là hung hăng, tham sân theo pháp, có nghĩa là phân tách ra không lộn lạo, thì ta luyện chừng nào tánh ta không tham sân, càng ngày càng thông minh, khỏi lo coi sách của Khổng Tử giáo hóa, tự nhiên người tu trở nên lành là nhờ biển thanh không hợp tác với biển trượt trần, nên chúng ta không cần dằn tâm hay là luyện tánh, nhờ pháp huyền diệu của Phật đưa ra khỏi lo chi. Tới đây chúng tôi làm cái mục lục này nói sơ cho các bạn tu hành xem qua tường lãm. Sau đây chúng ta xin có mấy lời vấn đáp chỉ rõ về nền tu cho các bạn không lầm lẫn lộn lạo, vì các bạn bị trong gia đình hay là thời gian lôi cuốn làm cho chúng ta mờ mịt loạn trí bởi sự lo cho trần vì gia đình, rồi làm cho lộn xộn không phân tách được, nên chúng tôi lập những lời vấn đáp để chứng minh cái đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, để hiểu cái chân lý tu hành làm Phật làm tiên. Hãy hiểu rõ rồi thì sự tu của ta đâu có mất phần nào. Xin các bạn hãy xem tựa này rồi suy nghĩ để hiểu tâm lý và pháp của nhà Phật, thì sự tu hành của chúng ta càng ngày càng cao thượng. Hơn nữa, chúng ta nên để đời đạo song tu phải làm tròn nhiệm vụ. Đời là tam căn ngũ thường phải gắn cho tròn, để đối với kể xa người gần cùng hàng xóm cho yên tĩnh, làm lấy ăn để tu, việc sự tham muốn trong đời của ta còn sống dậy. Còn về phần linh hồn, vía cùng tính ý, chúng ta được suy nghĩ bình tĩnh, yên tĩnh, phân tích cho luồng điển được thông giao tiếp từ dưới cho đến bộ đầu, cho hồn ấp thanh tri, thì trí tuệ ta được vệ là nhờ nơi pháp Phật là soi hồn, làm cho thông nhã nhĩ chỉ thiệt thân ý. Nhãn còn là con mắt, ta phải bình tĩnh yên tĩnh nhắm lại cho kiến không dao động, rồi chân ý ta được giao tiếp khí điển trên. Nhĩ là lỗ tai, ta nhờ ngón tay cái bịt lại kín không dao động, thì tất cả luồng điển phía dưới bản thân ta được thông không bị nghẹt. Tỷ là lỗ mũi, ta lấy hơi thở cho được thuần thiên êm ái bình thường, không nặng không nhẹ. Thiệt là lưỡi, ta co lên chân răng chót lưỡi kề nớ răng cắn khít lại, thì quý vị nó được thông tri nơi não gần chân răng, lập cái chất như là chua cây chát đắng mặn nồng, trở thành thứ nước ngọt gọi là cam lồ, để giúp cho hồn trí của ta an hưởng thiên nhiên và thông minh chính trực. Vì mấy thứ ấy là một thứ thuốc bổ làm cho tinh thần tráng kiện, thì hồn mới được mạnh mẽ siêu thân, cũng có thể tu luyện được lâu. Nước cam lồ thành đặc rồi, vị và cổ ta thấy một viên thuốc tròn trịa như thuốc tể chạy xuống cuốn họng vào thân ta, gọi là quần dương hống. Quần dương hống làm có ích cho ta sống lâu, cũng có thể gọi là thuốc trường sanh. Thuốc này được hưởng nghe mùi thơm chất ngọt để giúp cho ta sống lâu, vì không nhiễm vi trùng thương hàn, tránh bệnh thời tiết tâm trạng, có sức khỏe dồi dào, linh hồn được sáng suốt để hiểu quá khứ vị lai. Thân là mình mẩy của ta, phải ngồi cho ngay thẳng yên tĩnh thì biển mới thông tri không bị nghẹt, thì tánh ta được thuần lương để thừa tiếp cho ý ta, phụ trợ các nền dân cho thông tri vía ta được an hòa, cải tánh diệt danh. Cái chân ý không nhiễm trần, không tham sân, vía được sung túc dồi dào thì mới hợp nhất với hồn là trí óc của ta cho đủ lực lượng. Thể biển mạnh thì phóng lên cao, còn biển yếu thì thấp, gọi là định thần. Thì thần khí cùng hồn mới được giao thiệp khí biển trên thiên không trực tiếp cùng gián tiếp, thì lúc ấy hồn chúng ta được thông tri thế gian cùng thiên đàng. Từ Đức Phật tiên thần thánh cũng nhờ khí biển này mà làm Phật tiên, còn các ma dữ cũng nhờ biển trần. Những người còn sống tại thế gian này, nếu chúng được tỉnh ngộ tu hành thì thành Phật tiên thần thánh cũng như ta, còn bậc ma quỷ không tỉnh ngộ thì khí biển trần bị mê trượt nhập vào đất quá rau cỏ cây cối. Đó là luật của trời đất ban hành, sự ba đầu chúng nó đời đời kiếp kiếp cũng sống mà bị đau khổ mãi mãi. Nhờ người trần nuôi dưỡng săn sóc, tưới nước cùng giết hại nó, chịu đau đớn mà không chết. Ví như rau cỏ mà chúng ta ưa trầm vung phân tưới nước rồi cắt ăn, nó cũng bị đau khổ chảy mũ máu, rồi chúng nó mọc chổi đâm trượt rồi cũng bị cắt nữa. Luật thiên nhiên gọi là sử bá đao. Đến đây chúng tôi khuyên các bạn tỉnh ngộ cùng cố gắng để làm cho bậc chân tiên về thiên đàng. Trong lúc chúng ta còn sống đây thì chúng ta được một phần nào hồn được tỉnh ngộ hơn các ma quỷ, không bao giờ mất bậc thần thánh cùng chân tiên. Đến đây tôi xin tạm ngưng để chỉ rõ, chúng ta là người ở thế gian thì đời làm việc cho đời, nào là vua quan dân thế sự bao la. Tại sao tánh ta khác thường hơn người? Người ở thế gian thì làm việc cho thế, sao lại chúng ta tỉnh ngộ cải tánh diệt danh để tu hành theo tiên Phật? Vì chúng ta thấy tâm trần có nhiều việc mạnh hiếp yếu, tham nhũng sân si, chúng ta chán trần không lẽ liều thác để sống mà chịu nhục. Bực tức ấy phải tầm đạo tu để cải tánh diệt danh, không nhiễm trần nữa, nhất nguyện theo tiên Phật mà thôi mới tầm đạo đi tu. Khi chúng tôi được vào đường tu mà không hiểu lý do của sự tu hành cũng bực mình, buộc lòng chúng tôi phải làm lời vấn đáp để chúng ta hiểu ý của nó. Cho nên chúng tôi ngôn luận làm lời vấn đáp này để cho các bạn thông tri cho dễ dàng sự công phu luyện đạo. Vâng, sự hiện tại trong đời vua quan sang trọng giàu có, thông thả kẻ yêu người vì mà bọn bỏ đi tu theo vô vi là chuyện không thấy mờ ám, sự không bạn cho là có. Như vậy có phải trái với thế không? Đáp, sự phú quý vinh hoa trong thế gian này chúng ta hiểu lắm rồi, vì chúng ta bị tham sân si hỉ nộ ái ố dục lôi cuốn, cùng bị từ trên khiếp lắng xuống, động chạm phiền phức cùng phú quý vinh hoa. Khi thác cũng ra ma, còn các vật chất ở thế gian chúng ta còn sống xài đỡ. Khi thác không có đem theo được, bạn biết cho đó là giả dối, còn bạn nói chuyện không mà cho rằng có, thì tôi chỉ cho bạn thấy bạn nên lấy tâm lý mà xét lại. Hễ cái nhà thì có chủ nhà, cái trời thì có chủ trời, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó mà không có. Còn cái có mà không là bạn còn sống, làm quan giàu có khi bạn thác là mất, còn để lại thế gian cùng chức vị của bạn cũng ra ma, nào có quan dân gì nữa, đó là cõi thế tạm mà thôi. Vấn: ông Phật là gì, bạn có biết không? Đáp: ông Phật là người cũng như ta, nhờ sự tu hành thâu thập khí điển nhiều. Khí điển có sức mạnh đủ lực lượng thì bộ đầu ông ấy có hào quang, gọi là ông Phật. Khi ông sống nhờ sự tu hành bỏ xác, gọi là thác. Nhờ linh hồn là khí điển của ông được sống trường cửu ở thiên đàng, không xuống thế gian. Trên thiên đàng mọi việc gì cũng dùng điển mà thôi, không vật chất. Thiên đàng thì có điển, còn thế gian là vật chất cùng xác người. Vật chất xác người hóa ra đất, nếu bạn không tu thì xác bạn thành đất. Hồn thì luân hồi thế gian đời đời kiếp kiếp, còn bạn tu thì xác bạn bỏ lại thế gian trả cho đất. Còn hồn thì thẳng lên thiên đàng, còn vía của bạn tu theo hồn là khí thanh, vía thuộc về khí trượt. Gồm các lực lượng của phụ tinh mẫu huyết ở tại trần, khi cha mẹ giao cấu gọi là khí âm khí dương phối hợp, là thai noãn. Hình vóc của bạn biết cửa quậy động đậy tham sân cũng giống theo tánh ý của phụ tinh mẫu huyết. Cái chất của cha mẹ thế gian làm sao thì sự tội lỗi nặng nề để tạo thành chủ tạm bản thể của bạn. Biết ăn ngủ ỉa tham sân vô tri độ, đó là một cái cơ quan bản thể. Khi bạn tu là vía phải tu theo, nhưng nặng nề chậm chạp. Khi bạn thác thì vía cũng là một thế điển âm. Rồi nhờ sự tu hành, hồn của bạn trực tiếp cùng gián tiếp lìa lập khí trượt quần thanh. Ví như hồn nhẹ mười thì vía được sự trực tiếp gián tiếp ấy. Trong mười phần nhẹ của hồn thì vía được bảy phần mà thôi. Vía ấy không đi một lượt theo hồn. Còn ở trong xác chết của bạn đứng 100 ngày, thừa hưởng sự yếu yếu minh minh mới được trực thăng thiên đàng, do nơi hồn của bạn tu mà bổ túc cho vía. Tu hành là gì? Tu hành là tu trang, lấy khí điển trượt biến thanh, lừa lập nào là khí ngũ tạng, phân tách riêng cơ sở, cơ sở nào theo cơ sở nấy, không làm việc chung, tập cho trí não ta bình tĩnh, an khương gọi là chủ nhân âm, gọi là hồn. Còn ngũ tạng phân tích nghĩa là tâm trái tim, thì nguồn khí của trái tim không lộn lạo chung chả. Từ nhờ điển của Phật mà ta được thâu thập, còn lá gan bao tử cũng phân tách vân vân. Pháp của Phật là sơ hồ, làm cho trái tim cùng gan khí điển nhẹ nhàng, rồi khí điển ấy chạy theo gan tại nơi giữa xương sống của bạn. Trong vô vi gọi là hiệp tích. Hiệp tích là chỗ đùng gan ruột dính nơi xương sống, rồi chạy theo dây gân thẳng tới bộ đầu. Trong mấy sợi dây gân ấy, biển trái tim, biển lá gan mạnh bạo, nhờ biển đó xoay mạnh thì sợi dây gân ấy được thông biển làm việc mau chóng. Các cơ sở ngũ tạng này biển thừa tiếp cho thần hồn chủ nhân âm, làm cho ngũ tạng ta an tịnh. Biển chạy theo sợi dây gân thừa hành bộ đầu, không còn trượt dục ngăn cản, làm việc mau chóng êm ái, thì biển ấy giúp cho thần hồn trí óc tu thông minh sáng suốt. Khi chúng ta nhớ tới sự tu hành thì biển ngũ tạng trực tiếp nhanh chóng tức khắc. Bởi thế bạn Lưỡng nói cùng tôi vừa nhắm mắt là phóng tới trung thiên. Sự lệ làng ấy ví như nhà dây thép đánh điện, đầu đường xa cách mấy thì biển đem lại cũng gần. Cũng như chuyện xưa Tề Thiên Đại Thánh nhảy trên thiên không mau chóng. Còn chữ cao là mối dây gân chỗ nào bị nghẹt thì nhờ sự pháp luân thường chuyển, phép của Phật dạy ta công phu. Pháp luân có nghĩa là thúc đẩy ngũ tạng làm việc mau chóng, cùng dẹp cặn bã của sợi dây gân điểm chạy thông không bị ngăn cản. Chữ dồi là dồi dào thông thương rành rẽ cho các mối dây gân của ngũ tạng làm việc nhanh nhẹn mau chóng, cũng có nghĩa là thông khí. Chữ sữa là chúng ta phân tách ngũ tạng khí điển phần nào có khốn để làm việc của nó không lộn lạo. Chữ đổi là từ cha mẹ giao cấu kết thai nõn ta, các bộ máy ngũ tạng theo nẻo dư quân. Biển này cần dùng ăn ngủ ỉa hờn giận sân si cho bản thể mà thôi. Nhưng người ta cải tạo lấy các biển thanh của sự ăn ngủ ỉa đem vào chỗ khác. Chỗ nào sợi dây gân lên bộ đầu là chỗ trí óc ta để trực tiếp với khí thiên không. Bản thể thì có ngũ tạng là bộ máy của phàm, cũng có biển trượt mà thôi. Ta nhờ pháp luân thường chuyển của Phật lọc lừa khí điển trượt để làm việc cho bản thể ăn ngủ ỉa, còn thanh thì lên cơ sở bộ đầu là ngũ quẩn. Ngũ quẩn là hai mắt, hai lỗ tai cùng mũi miệng, sở nào theo sở nấy, ví như lá gan thuộc về hai mắt, còn miệng mũi thuộc về khí điển bao tử. Khí thanh thì trực thăng nơi miệng mũi, còn khí trượt thì làm việc cho bộ máy ăn ngủ ỉa tiêu hóa vận động. Nhưng các bạn biết cho sự sinh sanh quá quá khí điển, khi chúng ta công phu luyện đạo được thâu phần biển thanh, còn sự tiêu hóa hàng ngày của bản thể biển trượt ấy không đúng lực lượng, thì nhờ sự hô hấp thở ra vào thâu điển dưỡng khí của trời cùng thâu khí để bồi bổ cho ngũ tạng bản thể của trần thì hàng ngày thâu thập như vậy rồi trượt quá thanh, gọi là sanh sanh quá quá. Trong thế gian nói trời nuôi ta là biển, mà chúng ta đang hô hấp đây, thể biển thiếu thì bổ túc. Người ta công phu có lợi cho phần hồn, biển này đủ có sức mạnh để phóng lên thiên không, đó là trời giúp biển cho ta. Cho xác bản thể của chúng ta làm việc cho khỏe khoắn hàng ngày, còn linh hồn được sáng suốt thì nhờ sự công phu của chúng ta. Pháp luân thường chuyển, lấy thanh bỏ trượt lại cho ngũ tạng bản thể, thì thanh khí lên bộ đầu ta đủ lực lượng, thông minh sáng suốt mới biến hóa phép màu, thì chúng ta được làm việc chân tiên. Còn câu Phật nói, ngã thị chúng sanh thị ngã, nghĩa là ta như chúng sanh cũng như ta. Nghĩa sư là nếu chúng ta tu cải tính mê trần tánh trở lại như xưa, vì trước kia hồn ta ở thiên đàng, hồn là khí điển thanh, nhưng ta biết rằng ta bị lỗi mới đầu thai xuống trần để đền tội, mới chịu nhiều điều khổ não nhục nhã. Nay chúng ta hồi tâm cải tánh, hồn ta khi thác được siêu diệu tự tại, hiện nay ta nhất định không đầu thai trở lại thế gian nữa. Vấn: xác là gì? Đáp: xác là xác thịt cha sanh mẹ đẻ đến nuôi đến lớn ở trong trần gian phải nhiễm trần, vân vân. Vấn: hồn là gì? Đáp: hồn là một biển quang của hắc vị Phật đã lập hiến. Nào là biển của mặt trời là khí dương, cùng biển của mặt trăng là khí âm, hợp với 28 vì sao cùng ngũ hành. Nhưng biển nào làm việc chậm trễ thì xa xuống trần gian, hợp cùng tháng khí, rồi hợp với khí âm khí dương của bản thể con người, thừa theo giống đực cùng giống cái, chung với nguồn khí hợp thành thai noãn nguyên khối. Nguyên khối ấy do nơi biển quang của hồn làm chủ trương, còn phụ thuộc biển ấy thuộc về khí âm giao cấu loại đực cùng cái quá quá xanh xanh. Người cùng loài vật cũng đồng bao la trời đất, hiến pháp cũng lấy cái luật tuần hoàn hợp nhất, rồi nhờ khí trụ của ngũ hành để nuôi dưỡng hồn cho được đủ sức khỏe tráng kiện. Còn vía là tính chất của loại đực cùng loài cái hợp nhất, trong đó có hai thứ. Loại đực thì nóng giận hung hăng hùng dũng, còn loại cái thì hiền từ chậm trễ, không nhanh chóng ác độc. Cũng nhờ khí điển của không khí hợp với tháng khí của loài đực cùng loài cái, nhờ dưỡng khí nuôi dưỡng chúng nó. Khí điển chúng nó được làm việc cho xác thân bản thể vật và người. Khi thai noãn hợp thành người ra khỏi mình của loài cái, thì người ấy được nhờ dưỡng khí cùng tháng khí điển ấy làm việc tinh nhuệ, để cho bản thể thừa hưởng sự mạnh bạo mập mạp. Ngoài thì nhờ dưỡng khí để được sống trường cửu, bản thể càng ngày càng lớn lên, được thông tri sống thác đau khổ. Mạnh thì vui khỏe cười đậm đĩa, còn đau khổ thì khóc lóc. Tóm tắt: trong bản thể người thì có hồn là một thứ điển quang trên thiên liêng, gốc của lập hiến. Nào là hiến pháp, là mặt trời, mặt trăng, sao, ngũ hành, chỉ lễ chánh, khí điển, hiến pháp, cực thanh thì còn ở lại làm việc. Còn khí điển nào trượt, nặng, làm việc chậm trễ thì điển ấy xa xuống trần gian gọi là hồn. Còn vía do nơi tánh của khí dương của loại địch rồi hợp nhất cấu tạo của loại cái. Loại cái cũng có tánh chất hai thứ khí này gọi là vía. Chỉ rõ thể loại địch tánh hung bạo, còn loại cái tánh hiền từ hay là dắt hiểm, hợp nhất thành ra tánh vía của bản thể hóa sanh. Nòi giống ấy làm việc phụ thuộc cho hồn. Hồn là một đấng thiêng liêng, do khí trượt của thiên đàng của Phật trời gọi là hồn. Khi hồn xa xuống nhập vào bản thể của con người cùng vật, nhưng từ thiên đàng cùng trần gian đều có sự quá quá sanh sanh hưởng ứng, nhưng trần gian thì cũng có đủ thứ trên trời. Trên trời thì có mặt trời, mặt trăng để làm việc ngày đêm với các vì sao. Còn trần gian thì có đèn pha, đèn điện, kể chung tất cả điển tiên thiên trên thiên đàng cùng điển của trần gian, của lửa điển phụ thuộc mà thôi. Trên trời thì có lửa điển tâm tốt do hắc bì Phật lập hiến, còn dưới trần thế thì có điển lửa của khí trượt do trái đất hóa sanh. Trong trái đất có khối đá, tâm chất khối đá là một thứ nhất của cát. Cát thứ tốt màng màng, còn nó sanh ra loài kim khí. Khí nhất đã thành khối gọi bằng đá. Đá được hưởng khí mặt trời chói rọi hợp với tháng khí là khí đất, thành chất lửa điển. Khi lấy hai cục đá chọi nhau hóa thành chất điển lửa trượt. Bởi thế thì chúng ta phân tách mới biết lửa nào của thiên đàng, còn điển nào trượt đục của đá cát cùng nước nhớt chung đụng thành khối gọi là điển lửa đục của trần gian, gọi là điển âm. Bởi sự hợp tinh của niết bàn là mặt trời xoay chuyển, hễ chất nào được hợp ngũ hành là số năm, gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, hợp với bốn cộng là chín. Số bốn là đông tây nam bắc. Khi số năm của niết bàn xa xuống thai noãn, số bốn gọi là chín thì hợp tác thành ra một thứ hồn điển thiêng liêng, gọi là hồn của bản thể con người. Ví như trong niết bàn, một với tám là chín, bảy với hai là chín, vắn tắt. Niết bàn sanh sanh quá quá lấy số chín hợp một gọi là hợp tác. Số năm thuộc về ngũ hành, số bốn thuộc về tứ phương. Khí điển của luật pháp thông chi có nghĩa là trời đất cùng người, gọi là ba đấng, và hợp với chân tánh loại đực loại cái gọi là bốn đấng. Có khi người ta nói vía trời vía đất hay là thiên địa hiệp nhất. Tâm khí điển hồn trí hợp nhất, khua động, gọi là trí thức. Vâng, còn về tâm ý, phiền não sân si hợp nhất, gọi là tánh vía của cha mẹ, cấu tạo ra bản thể con người ở trần gian. Tóm tắt, chỉ rõ về hồn vía của hiến pháp, từ khi Phật là hắc bì Phật tổ độc lập rồi, hóa ra nào là mặt trời, mặt trăng, sao, rồi bầu cử khí thanh hợp với khí trược của thiên không hóa sanh bậc thứ nhì là Ngọc Hoàng Thượng Đế, gọi là cõi trần gian. Thứ ba là các vị sao phương hướng mới hợp chung cả lập làm hiến pháp. Ai là chủ trương thế gian gọi là Phật tổ hắc bì Phật, còn trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế để chứng minh cho các đấng làm việc. Còn 28 vị sao làm việc phụ thuộc chuyển nguồn khí để nhế khí ra hợp với tháng khí thành dưỡng khí, thể thông thì đủ sức khỏe con người, còn bịt nhạt thì mệt nhọc. Đến đây chỉ rõ cốt giác của hồn và vía do nơi nguyên nhân của trời Phật và người sinh ra. Vấn: công phu điển giao hợp như thế nào? Đáp: công phu điển giao hợp có nghĩa là chúng ta là một người bị tội xuống trần gian, thừa hợp với thai noãn của cha mẹ quá sanh ta. Về phần vía thì tinh vía của cha mẹ truyền bá hợp nhất cho bản thể, còn hồn ta thì ở thiên đàng bị tội xuống trần gian bởi niết bàn tùy theo số 9, theo khoảng nói trước, nhập vào thai noãn không có bao giờ sai sót chút nào, để cho khoa học quyền bí của luật pháp tiên Phật tu hành. Khi điển quang của ta trong niết bàn xa xuống, ví dụ điển của ta có sáu tội lệ như thế nào, thì trong thai noãn số 3 gọi là chính phạt về tội vạ. Sách tử vi của thế gian cho là căn mạng hay là tánh mạng hợp với hào quang, lập hay là nô lệ thật sự, tội bao nhiêu phải đền phải trả, sang giàu cũng là nô lệ, còn bằng tiện cũng là nô lệ. Tất cả những người thế gian bị sự tội lỗi sa thải của thiên đàng đầy xuống, làm cho linh hồn ta chung với xác thịt phải cực khổ để đền tội vãi. Tóm tắt, thế gian là chỗ tù tội, không khác nào đảo Côn Lôn, đền tội đến khi mãn hạn mới được trở về. Ví như chúng ta thức tỉnh ngồi công phu luyện đạo theo vô vi pháp lý, thì chúng ta thấy một đường điển sáng trên thiên không xa xuống rõ ràng, rực rỡ ánh sáng như màu nắng dọi vào. Khi chúng ta ngồi thấy trên đầu có một hột mô ni châu bay vơ vẩn trước mặt ta, rồi bay ngay lên hợp với biển thiên không, trực tiếp cùng gián tiếp biển hồn của ta với biển trên thiên đàng, tục gọi là hào quang. Khi ấy hai biển hợp nhất, đằng sau bộ đầu ta chiếu tới một màu ánh sáng như mặt trời dọi, tục gọi là hào quang của Phật, để tiếp cho linh hồn chúng ta. Rồi chúng ta công phu như vậy, thường đêm bền bỉ, thì hào quang ấy hợp tác chiếu diệu lên thanh thiên, gọi là gia trời xanh. Rồi tu bền bỉ hơn nữa, trực tiếp điển dọi tới thiên đàng, có khi cũng thấy mồng lai tạm. Mồng lai tạm là giữa từng thanh thiên có nước nhiệt non mồng, gọi là sông núi nước. Khi chúng ta thấy được đôi ba lần, bạn tu tưởng là bồng lai thiệt, tế ra bồng lai tạm. Phật cho chúng ta biết là một cái để đầu rồi cũng công phu như vậy. Ngạc nhiên chúng ta không thấy bồng lai tạm nữa, chỉ nghĩa là Phật cho biết chúng ta hãy cố gắng công phu bền bỉ, một ngày gần đây sẽ cho thấy bồng lai thiệt là chỗ thần tiên ở. Sự điển giao hợp cùng linh hồn của thế gian được thấy giả hay thiệt, thì khí điển của trên dưới của ta công phu cùng điển thiên đàng là thấy bồng lai giả tạm, gọi là điển giao hợp. Thì lúc ấy ta thấy tâm mình khỏe khoắn nhẹ nhàng, và trong ý chí chúng ta thông hiểu quyền diệu của Phật, rồi biết sự không không có không mà có, gọi là quyền diệu. Khi chúng ta công phu mà thấy được như vậy thì trong ý chí của chúng ta càng sốt sắng cố gắng công phu để thấy hiểu hết. Rồi sự sốt sắng của ý chí ta thúc đẩy sự tu hành không chán nản. Vẫn điển quang là một thứ điển lửa không hình dạng, như lửa thông thường dưới trần gian, làm sao biến hóa có hình dạng của bản thể linh hồn là đầu mình tay chân cùng ngũ tạng. Sự tu hành biến hóa ra thế nào xin cho biết. Đáp: đây là về sự biến hóa quyền diệu của Phật đưa ra. Ví như các bạn siêng năng công phu trong bộ đầu, lỗ tai, mắt, mũi, miệng thì đều có điển, thì phần nào theo phần nấy, điển mắt miệng mũi lỗ tai cùng chân tóc kể răng cùng điển bộ đầu hợp tác mới biến ra hình dạng y như xác thân của cha mẹ ta sanh. Ví như sự biến hóa vật chất có mà không, không mà có thuộc về vô vi. Đây tôi xin chỉ rõ các bạn tường lãm. Ví dụ như cái máy chụp hình của thế gian thường ăn cắp điển của trời Phật làm ra, gọi là cái máy chụp hình.